醉，爱咋地盲跳暗回，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美凝在心白，心思难生可白都退，
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 21 tháng 6 năm 2014, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Anh khỏe không anh à?
Dạ vâng, cảm ơn, rất là khỏe.
Thưa anh, tháng 5 và tháng 6 tôi thấy tôi với anh tuần nào có vẻ vui lắm anh ạ.
Dạ.
Tháng 5 của mẹ, tháng 6 của cha. Dù rằng thưa đối với cá nhân tôi anh ạ, cha mẹ tôi đã quá vãng không còn nữa, nhưng mà bây giờ mình được làm cha, mình được làm mẹ. Cái điều đó làm cho anh với tôi vui thưa anh. Tuần trước anh cũng như tôi, cũng như bao nhiêu người cha khác nói chung, và những người cha rất là thân mến của tôi trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói riêng, đã có một niềm vui, nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc đón mừng ngày hiền phụ anh ạ. Nhưng mà tôi nghĩ như thế này anh Hồng Minh, 365 ngày thì ngày nào cũng là ngày hiền phụ cả, là vì có ngày nào là ngày chúng ta không hiền đâu thưa anh. Đặc biệt tuần này có một cái niềm vui nữa là cách đây một ngày là ngày 19 tháng 6, ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa thưa anh. Mặc dù quân lực này không còn nữa nhưng chúng tôi vẫn luôn luôn hãnh diện về những tháng ngày khoác áo chiến binh làm người lính Việt Nam Cộng Hòa giữa quê hương anh Hồng Minh ạ. Một quãng đời đẹp và ý nghĩa nhất trong một kiếp người. Người lính Việt Nam Cộng Hòa mang nặng trên vai 6 chữ tổ quốc, danh dự và trách nhiệm, đi suốt chiều dài cuộc chiến 20 năm trên quê hương. 39 năm lưu sứ, tổ quốc danh dự và trách nhiệm vẫn mãi sống trong lòng người lính Việt Nam Cộng Hòa trên con đường đấu tranh quang phục lại quê hương Việt Nam. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay, xin phép anh để tôi gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, chương trình YouTube của anh Hằng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu, cũng như tất cả những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa anh Ngọc Minh, ngày 30 tháng 4 năm 1975, người lính Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, nhưng tinh thần vị quốc vong thân của họ sẽ bất tử trong lòng dân tộc, trong dòng lịch sử Việt Nam. Người khách mời của tôi của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay đã có một thời không nghĩ như điều tôi vừa mới giới thiệu trong chương trình. Tôi xin dành lại để cho người khách này được phát biểu. Từ bên đi biển thành phố Dallas của xứ Hoa Kỳ, chúng tôi xin gửi lời chào vượt đại dương về một người bạn rất là thân mến mà được người đời gọi là lương y như từ mẫu. Xin gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Thị Hồng. Thưa bà, nếu bà nghe được tôi ạ.
Dạ alo, tôi kính chào nghệ sĩ Phan Bình Minh. Tôi rất vinh dự được nói chuyện với ông ạ.
Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tôi rất một trong dĩ nhiên là trên hành tinh trái đất này nghề nào cũng tốt cả thưa bà, nhưng có lẽ cái nghề bác sĩ là nghề tôi trọng quý nhất, là vì chỉ có những người lương y như Từ Mẫu mới làm được tất cả mọi sự trên cơ thể con người chúng tôi. Hiện tại bà đang ở đâu thưa bà bác sĩ ạ?
Dạ tôi ở tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương ạ.
Tỉnh Bình Dương ạ. Thời tiết tỉnh Bình Dương hôm nay tốt không, thời tiết tốt không?
Dạ hôm nay trời đang mưa rồi ạ, mấy ngày nay mưa liên tục ạ, bây giờ vẫn đang mưa. Dạ.
Tôi được biết bà là một người y sĩ, nhưng tôi cũng chưa được biết bà nhiều lắm. Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng có thể nói một đôi dòng bác sĩ Nguyễn Thị Hồng là ai được không?
Dạ, tôi sinh ở tại miền Trung, một cái tỉnh nhỏ tức là tỉnh Phú Yên ạ, ở tại miền Trung. Và từ nhỏ thì tôi học ở trường làng, rồi lên thị xã Thi Hòa để học. Ba gia đình tôi là gia đình địa chủ. Và sau này ba tôi lại hoạt động cho cách mạng và trở thành gia đình có công với cách mạng á. Nhưng mà tôi em được ăn học, lớn lên hai anh em tôi được ăn học và đỗ đạt thành tài. Và sau đó thì năm 73 tôi vào Sài Gòn và tôi học trường Đại học Sư phạm ngành Anh văn. Và sau đó thì năm 75 thì gọi là ngày thống nhất á, thì tôi không thể nào học được bằng Anh văn nữa. Vì khi mà cách mạng về thì chỉ có trọng dụng tiếng Trung Quốc và tiếng Liên Xô thôi, cho nên tôi không biết làm sao. Thì chú tôi tập kết về thì mới cho tôi vào hàng không Việt Nam để làm việc. Và tôi vừa làm việc ở tại hàng không Việt Nam và vừa học lên tới bác sĩ, và sau đó tôi học cao học ạ. Tôi trở thành một bác sĩ chuyên khoa cấp 1 ngành lão khoa. Và tôi phục vụ trong ngành hàng không một thời gian 15 năm ạ.
Bác sĩ có cái duyên với tôi lắm đấy. Là vì bác sĩ cũng biết ngày xưa những người ở phía bên bác sĩ gọi tôi là giặc lái. Tôi đi ra đi vào hàng không chỗ bác sĩ làm việc Tân Sơn Nhất nhiều lần lắm. Bác sĩ vừa mới nói gia đình bác sĩ đi theo cách mạng. Đi theo cách mạng là như thế nào thưa bác sĩ Hồng ạ?
Dạ thì khi đó tôi còn nhỏ thì tôi cũng không có hiểu nhiều lắm. Tôi chỉ biết là cha tôi vì yêu chế độ Cộng sản đó, cho nên giúp cho những người cách mạng hoạt động. Và sau đó ba tôi bị tù chính trị tại Côn Đảo 3 năm. Nhưng mà khi mà ba tôi về thì gia đình tôi vẫn làm ăn sinh sống bình thường, và ba mẹ tôi buôn bán và rất là thành công. Và sau đó thì anh tôi cũng là một người thương gia nổi tiếng và rất làm ăn rất là lớn. Thì ba tôi chỉ là người yêu cái chế độ Cộng sản, vì nghe cái lý thuyết của Cộng sản thì rất là hấp dẫn. Và ba tôi làm việc cho họ. Và sau đó khi mà ba tôi cũng ở tù xong thì ba tôi vẫn còn tiếp tục hoạt động và giúp đỡ bên cách mạng rất là nhiều. Ba tôi làm việc và buôn bán và bao nhiêu tiền và lúa, cơm, gạo thì ba tôi đều gửi tiếp tới cho những người cách mạng ở trên bưng á, bưng biển đó. Thì tôi còn nhỏ thì tôi không có hiểu lắm, tôi chỉ là muốn học và tôi thì yêu sự học. Cho nên tôi phấn đấu và tôi học, tôi muốn đóng góp những điều gì đó thật là tốt đẹp cho quê hương của mình. Tôi không có hiểu gì về chính trị, tôi chỉ biết là gia đình ba tôi là một người rất là tốt và yêu những cái gì tốt đẹp và đã giúp đỡ cho cách mạng một thời gian rất là lâu.
Bác sĩ nói về thời gian ba bác sĩ bị đi tù một thời gian và về trở lại, tức là vẫn ở trong miền Nam, vẫn làm việc ở trong miền Nam khoảng thời gian trước 70 năm là như vậy. Sau 70 năm nếu như bác sĩ nói là gia đình của bác sĩ là một gia đình có công với cách mạng, chắc là gia đình của bác sĩ oai lắm phải không? Ông thân sinh làm lớn lắm phải không?
Dạ, ba tôi là một gia đình địa chủ, và cha anh em tôi, ba tôi chỉ sinh hai anh em thôi, và ba tôi là làm vừa buôn bán nữa, và ba tôi rất yêu người cộng sản và yêu chế độ cộng sản nữa. Và đã một lòng là giúp đỡ cho những người cách mạng hoạt động rất là tốt. Nhưng mà khi mà năm 75 á, Tức là thời gian trước 75 thì anh em tôi và gia đình tôi vẫn sống là mặc dầu là hai bên hầu như là có một cái quan điểm về chính trị khác nhau, tức là ý thức hệ khác nhau. Và tôi sống trong cái chế độ năm trước năm 75 nhưng mà vẫn buôn bán làm ăn rất là bình thường và thành công, và anh em tôi đều học thành tài hết. À, sau đó khi mà 75 về thì gia đình tôi tiếp đón cách mạng rất là nồng hậu. À, nhưng khi mà bắt đầu làm việc chỉ toàn là ba tôi giữ những cái chức vụ là phụ thôi. Và chính những cái người mà ba tôi giúp đỡ đó, chính những cái người mà khi họ đi ba tôi ở nhà nuôi con vợ của họ đó, cưu mang họ đó, thì họ trở về lại họ đối xử với ba tôi mà là không ra chi và kèn cửa tù giặc ba tôi. À, cho nên ba tôi những ngày cuối đời rất là buồn. Rất là buồn, và khi ông chết trong cái sự thất vọng, coi như là ông cảm thấy ông bị phản bội. Còn anh tôi khi mà buôn bán rất là lớn, thì họ đánh thuế siêu ngạch sau năm 75, họ đánh thuế siêu ngạch cao và anh tôi trốn thuế. Cho nên họ đem xe cam nhông tới, họ vơ quét và họ chở, họ tịch thu hết hàng hóa của anh tôi. Và họ đi 3 lần như thế, họ đến gia đình tôi 3 lần như thế và họ tịch thu hết sạch hình xanh tất cả những tài sản của anh tôi. Và chỉ còn vàng là anh tôi mới giấu được mà thôi. Họ tới mục đích là họ kiếm cho ra vàng. Họ quậy, họ bật những cái nắp bi của hầm cầu á. Họ quậy, họ nghĩ là vàng anh tôi giấu ở dưới đó, và họ quậy lên thúi âm, thúi in làng hết trơn. Nhưng mà kiếm không được thì nhờ vàng đó. Số lượng vàng còn lại thì anh tôi mới gây dựng được. Nhưng mà sau đó thì anh tôi cũng buồn, cũng thất vọng quá. Chỉ còn chị dâu tôi là bắt đầu lấy cái số tiền vàng đó mà kinh doanh trở lại thôi. Còn anh tôi hầu như chán nản và thất vọng, không có làm gì nữa hết á. Thì đó là những ngày trước và sau 75 mình đã có một cái sự cách biệt như thế. Tức là tôi là một gia đình cộng sản, nhưng mà sống lại khá yên ổn, không có ai quấy rầy hết. Được ăn học, được buôn bán, được sinh sống rất là bình thường. Nhưng sau khi lại nó cách mạng thành công thì là gia đình tôi là bị tịch thu tài sản và ba tôi thì bị tù giặc như thế. Đó là những gì mà tôi ghi nhận được, tôi nhớ cho đến hôm nay.
Thưa bác sĩ Nguyễn Thị Hồng, bác sĩ đọc sách cộng sản, bác sĩ nghe những lời tuyên truyền của cộng sản như là đọc hay nghe chuyện cổ tích vậy. Chuyện cổ tích thì không bao giờ có thật. Nhưng có một cái điều ấy có thật ý, có một điều mà cộng sản làm nó có thật ý. Bác sĩ biết và tôi biết, đó là Nam Kỳ khởi nghĩa Tiêu Công Lý, đồng khởi vùng lên mất tự do. Có một điều có thật nữa ấy, mà bác sĩ cũng đã biết và đã cảm nhận được, đó là đây là những câu ca dao ở trong nước tôi tìm được. Bác Hồ chết phải giờ trùng nên bảy con cháu nửa khùng nửa điên, thằng Tỉnh thì đã vượt biên, đứa Lú ở lại chẳng điên cũng khùng. Tôi không nói bác sĩ khùng đâu, tôi không nói bác sĩ khùng đâu. Bác sĩ làm việc 15 năm tại hàng không chiến sĩ Tân Sơn Nhất. Trong cái 15 năm làm việc đó, cái cảm nhận của bác sĩ nó cũng giống như cái cảm nhận của người thân sinh, ông cụ thân sinh đó bác sĩ. Cả hai cái cảm nhận nó đều đúng như vậy, phải không? Thưa bác sĩ Hồng.
Dạ, khi mới đầu thì tôi hăm hở, tôi vào tôi làm việc. Tôi nghĩ rằng tôi cũng yêu ngành nghề. Cái nghề của tôi thì là một cái nghề rất là tốt đẹp, phải không ạ? Thì tôi cũng muốn đóng góp hết lòng. Nhưng mà một thời gian thì tôi thấy rằng tôi không phù hợp. Tôi không phù hợp và tôi không thể nào mà đứng mãi trong ngành nghề đó nữa. Và tôi xin nghỉ việc, không có đòi hỏi một điều kiện gì hết. Tôi xin nghỉ việc và tôi ra và tôi muốn có một con đường riêng. Chứ tôi không thể nào mà làm chung với những người đó. Vì lúc đó thì tôi cảm thấy giống như là hoa lạc giữa rừng gươm. Phải nói một cái câu như thế, hoa lạc giữa rừng gươm. Tại vì người miền Nam mà còn mà được như chúng tôi mà được làm ở trong đó quả là rất là hiếm. Và khi làm với những người nó như là hai cái giáo dục, mình sống ở trong hai cái cách giáo dục nó khác nhau, thì phải nói là phù hợp. Tại vì tôi là được học ở miền Nam, nhưng mà khi đến làm chung với những cái người ngoài đó vô thì phổ quả nó là khó hòa đồng vô cùng, và tôi thấy không phù hợp nữa. Cho nên tôi xin đi ra và để tôi học chuyên khoa luôn, và tôi có con đường riêng, tôi muốn thiện.
Thưa bác sĩ Hồng, trong một đôi phút bác sĩ nói về gia đình, bác sĩ đã nhắc hơn một lần, có lẽ đến hai lần thì phải. Bác sĩ sống ở trong chế độ miền Nam, bác sĩ gia đình được buôn bán bình thường. Ông cụ thân sinh ra bác sĩ cũng có trở thành là một người địa chủ, một người giàu cũng là từ miền Nam. Bác sĩ nghe cái phần đầu tôi có nhắc đến ngày 19 tháng 6 cách đây một ngày. Tôi bác sĩ cũng biết ngày xưa tôi ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi muốn hỏi tâm tình riêng của bác sĩ. Chắc chắn là bác sĩ cũng đã nhìn thấy những người chiến binh ở ngoài đường phố Sài Gòn khi bác sĩ về Sài Gòn học. Chắc sĩ chắc chắn bác sĩ cũng đã nhìn thấy những hình ảnh của những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên truyền hình mỗi ngày. Bác sĩ có cái nhận xét gì về những người lính chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm qua? Và đối với tâm tình những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa như tôi ngày hôm nay, bác sĩ có cái tâm tình gì không, thưa bác sĩ Hồng?
Mặc dù tôi là ở trong một cái gia đình tư tưởng khác với chế độ Cộng Hòa hồi xưa, nhưng mà tôi có hai cái điều mà tôi cũng nhớ và để lại trong lòng tôi có nhiều ấn tượng. Đó là những năm mà tôi chừng khoảng mười mấy tuổi thôi, thì có một như là một tiểu đội, một nhóm chừng khoảng mười mấy hai chục người đó đến đóng quân tại nhà tôi tại Phú Yên, Tuy Hòa. Thì có một cái nhóm hình như là lính thông tin, thì có một cái người lính, một cái người sĩ quan trẻ tên là Triều, mà tôi nhớ như là Trăng Vĩnh Triều, là cái người đã lãnh đạo bộ đội, phải nói là làm cho mọi người nể nang về cái phong cách, về cái cách sống và cái cách điều hành chỉ huy quân đội đó. Thì phải nói là chính ba tôi là người cộng sản nhưng mà lại rất không phục, và khi tôi còn nhỏ thì cũng nhận ra điều đó, là cái phong cách họ, rồi con người của họ, đạo đức của họ, phải nói là đáng lẽ người chỉnh chạc đàng hoàng đứng đắn và điều hành những cái cấp dưới vừa yêu thương mà vừa nghiêm túc, khiến cho cấp dưới rất là sợ hãi và cũng như kính sợ, khiến tôi cấp dưới kính sợ. Thì tôi cũng nhớ hoài thì một cái người đã tên là Triều. Không biết là những người mà nghe ở trên đài hôm nay có anh nào tên là Triều mà lúc đó những năm sáu mấy bảy mươi gì đó lại ở trong một cái nhà của một người mà theo cộng sản và đóng quân ở tại đó tên là Triều không, thì xin liên lạc với ông Phan Bình Minh để chúng ta có thể nói lại những cái gì mà chúng ta đã cùng có thời gian biết nhau nhưng mà lại không gần nhau được. Thì hôm nay nếu ông có thì ông sẽ liên lạc với chúng tôi. Và đó là một cái điều thứ nhất tôi nhớ mãi. Và một điều thứ hai nữa là năm 72 tôi lên Đà Lạt chơi với một số bạn bè. Thì khi mà đi dọc bờ hồ Xuân Hương đó, có một cái chiếc xe rít và chở hai người lính. Hai người lính đó thì đội nón cối và xin làm quen với chúng tôi. Nhưng mà cái sự làm quen của họ nó rất là lịch sự và không có hề có ý gì mà xấu xa tiêu cực hết. Họ hỏi thăm chúng tôi và chúng tôi nói là tại vì chúng tôi đang tìm người quen nhưng mà chưa ra, ở từ Phú Yên lên để tìm người quen nhưng mà giờ chưa có nhà quen. Thì họ mời chúng tôi về ở, họ nói rằng họ nhà của chị họ có một cái căn phòng trống và họ mời anh em chúng tôi trở về đó ở tá túc 2 ngày. Và khi tôi đến cái gia đình của bà chị của hai người lính này thì họ đón tiếp với chúng tôi rất là tốt và tôi ở trọ đó 2-3 ngày. Có người một trong hai người lính đó có chụp hình chung với tôi mà tại Hồ Xuân Hương, mà bây giờ tôi vẫn giữ cái hình đó cũng còn lại từ năm 72. Và một cái anh đội nón cối đó thì tôi đề tên là anh lính mới quen và để lại trong lòng tôi là ấn tượng sâu sắc. Là lúc đó con người sao mà hai bên, một bên là rất là tốt vô vụ lợi, còn chúng tôi thì một cái con, những con người nữ sinh á là hồn nhiên trong sáng vô tư, là rất tin người. Còn hôm nay thì không thể nào có những sự đó xảy ra. Thứ nhất là không còn niềm tin nữa, và thứ hai là người ta không còn tốt với nhau, như khó mà tìm đi những con người tốt như thế đó, xa lạ như thế mà họ tìm, họ làm quen và họ giúp đỡ chúng tôi mà không hề lợi dụng gì hết, và ngược lại chúng tôi cũng đáp lại bằng một cái tấm lòng rất là tin tưởng thân thiện như thế. Thì tôi nhớ mãi và vẫn còn hình của người lính đó, bây giờ tôi còn giữ đây đó, là hai cái điều đó, hai cái người lính đó để lại cho tôi những cái tình cảm rất là sâu sắc, mặc dù tôi là con gia đình cộng sản, là hai tư tưởng khác nhau hoàn toàn.
Tôi cảm ơn bác sĩ đã có những cái kỷ niệm với những người chiến binh, ngay cả trong lúc chiến tranh tại Phú Yên, ngay cả những lúc bác sĩ lỡ độ đường tại Đà Lạt, Tiếng tốt đồn xa, tiếng xấu cũng đồn xa, thưa bác sĩ Hồng. Hôm nay bác sĩ đang nói chuyện với tôi ấy. Thứ nhất là tôi không biết là bác sĩ có phải là đảng viên Đảng Cộng sản hay không. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa là công an mạng nó đang nghe đấy. Công an mạng nó đang nghe đấy. Bác sĩ có điều gì sợ hãi không? Có điều gì sợ hãi không?
Dạ không ạ. Tôi xin nói với ông, vừa trả lời câu hỏi của ông là tôi không phải là đảng viên. Vì đã có nhiều lần họ mời gọi tôi vào đảng viên, nhưng mà tôi biết được những cái gì cần phải tránh, và tôi không hề nhận lời, và tôi vẫn là một con người, một thầy thuốc bình thường thôi, không có hề là đảng viên gì cả. Và ông hỏi tôi rằng có sợ hãi hay không, thì tôi trả lời với ông là không. Vì tất cả những gì tôi nói là phát xuất từ đáy tim tôi bằng tấm lòng chân thật. Tôi nói lên sự thật thì không có gì để sợ hãi cả, thưa ông ạ.
Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tôi có một điều là tôi hơi thắc mắc một chút xíu là có nhiều khi chắc chắn là tuổi tác thì ở trên theo cái kiểu Hoa Kỳ này chúng tôi không hỏi tuổi rồi. Nhưng mà điều thứ hai tôi có thể hỏi được là bác sĩ đã lập gia đình và có bao nhiêu người con? Tôi chưa được nghe bác sĩ nói tôi điều đó.
Thưa ông, tôi thì sinh năm 1954 và hiện tại tôi vẫn còn độc thân vô tính ạ.
Tại sao lại có chuyện kỳ như vậy?
Và tôi sống hồi giờ thì tôi đi học, rồi tôi làm việc thì tôi sống một mình. Từ lúc tôi vào Sài Gòn năm 73 thì hầu như là tôi sống một mình cho đến hôm nay, tôi vẫn sống một mình. Hôm nay tại Bình Dương này tôi sống một căn nhà đơn sơ trong một mảnh vườn rộng 2.500 m², và tôi sống rất là bình an và rất là lạc quan yêu đời.
Bác sĩ là con nhà giàu, học giỏi. Thế mà ở vậy một mình. Nhưng mà chắc chắn là hôn nhân không phải là cái điểm cùng đích của cuộc đời đâu. Mỗi người có một hướng đi. Tôi rất là vui, và nó có một cái sự rất là đặc biệt. Tôi được biết bác sĩ và chúng ta có cái câu chuyện rất là tâm tình quý mến ngày hôm nay. Bác sĩ có nhắc đến một người người anh của bác sĩ. Tôi không biết là ông ấy lớn hơn tuổi như bác sĩ bao nhiêu. Cái thời mà tôi xin được hỏi cái này có tính cách gia đình một chút, là cái thời mà còn ở ngoài Phú Yên đó. Tôi nghĩ là bác sĩ cũng không thua tôi bao nhiêu tuổi đâu. Thì nếu mà ông anh lớn hơn mấy tuổi thì cũng gần bằng cỡ tuổi tôi. Ông không phải đi quân dịch à? Hay là ông trốn quân dịch trong miền Nam à?
Dạ lúc đó thì ông là con một á. Anh tôi là con một. Và một thời gian á, thì anh tôi rất trẻ lắm. Anh tôi là một thương gia mà rất là trẻ và có tài năng. Thì ông kinh doanh đồ phụ tùng xe hơi, xe Honda, xe máy nước rất là lớn. Mấy tiền mới sấy rồi đầy đủ hết trơn á. Và khi mà bị đóng thuế siêu ngạch thì ông trốn thuế, cho nên ông bị mất nửa gia tài. Và sau đó ông buồn, ông không muốn làm gì nữa hết. Và bây giờ ông đã qua định cư tại Canada rồi ạ. Trốn thuế bằng cách á, trốn lính. Tại vì gia đình tôi thì chỉ có mình anh tôi, thì tôi sợ đi lính nó là chết. Đi lính mà mất dầm giống. Cho nên mới nhờ một người y sĩ cắt ngón chân cái cho anh tôi. Cắt bứt cái ngón chân trái của anh tôi á, thì đó là ở trong quân đội á, nó có một cái điều như thế thì không thể nào đi lính được nữa, vì chạy không được hay sao á. Thì chính vì vậy cho nên anh tôi được tha và ở nhà không có đi lính.
Tất cả những điều bác sĩ nói ấy, tức là nơi bác sĩ sống, nơi ba mẹ bác sĩ sống, nơi anh bác sĩ sống có nhân đạo. Những cái điều mà tôi tổng kết lại cái quá khứ của gia đình, cái tương lai mà ngày hôm nay bác sĩ đang đối chọi với, có phải gia đình bác sĩ như vậy là đã bị vắt chanh bỏ vỏ không?
Dạ đúng rồi. Dạ, chính cái người mà bạn thân nhất của ba tôi, khi mà người bạn đó đi thoát ly lên núi á, thì ba tôi ở nhà cưu mang gia đình họ. Họ có một vợ và hai đứa con, thì ba tôi là nuôi nắng và gửi tiền gửi gạo lên cho họ. Thì khi mà năm 75 họ trở về thì họ lại trù dập lại ba tôi, và ba tôi rất phấn đấu, rất muốn vào đảng viên, nhưng mà họ trù dập, họ không cho ba tôi vào đảng viên, mà họ bảo rằng gia đình tôi địa chủ thương gia cho nên không cho vô đảng viên. Và ba tôi cảm thấy bị hầu như bị phản bội và thất vọng vô cùng. Những năm cuối đời ông đã buồn, ông vẫn làm việc cho đến khi ông qua đời, nhưng mà ông buồn. Ông rất là buồn và đang ăn một bữa gần Tết á, thì ăn tất niên, thì ông ngã xuống, ông đứt chân máu, ông mất, ông qua đời một cách đột ngột như thế. Ông thọ được 65 tuổi.
65 tuổi còn trẻ lắm mà thưa bác sĩ.
Dạ còn trẻ lắm. Tôi nghĩ uổng nếu mà ba tôi mà sống lâu. Ba tôi đang khỏe mạnh bình thường, không có bao giờ đi bệnh viện đâu. Không có bệnh gì mà tự nhiên ngã xuống là đi luôn như vậy. Mới 65 thôi.
Tất cả cuộc sống của chúng ta trên cuộc đời này, nếu mà nói theo đạo, bên đạo Phật thì nó có cái nghiệp cả. Nó có cái số phận cả. Nếu ngày xưa gia đình của bác sĩ là một gia đình sống bình thường ở trong miền Nam theo chế độ Cộng Hòa với tài sản như vậy, thì bác sĩ và tất cả người gia đình đã sung sướng như thế nào? Khi ra khỏi làm việc với Đảng Cộng sản hay với những người cầm quyền Cộng sản, bác sĩ có bị trù dập gì không? Bác sĩ có gặp khó khăn gì không?
Dạ, dĩ nhiên là có thưa ông.
Họ có đòi lấy cái bằng lại không? Họ có đòi lấy cái bằng bác sĩ của bác sĩ lại không?
Không lấy bằng, nhưng mà cái thứ nhất là mình thấy không phù hợp. Tại vì ở trong này dạy tôi sống chân thật và sống hết mình. Nhưng mà khi tôi làm việc thì tôi thấy không hòa hợp, khó phù hợp như vậy. Thì lúc đó thì đã có những cái sự mà tham ô rồi. Và tôi cũng có một lần là cùng với vài chị em người miền Nam và tố cáo cái người mà phụ trách thủ trưởng của cái chỗ tôi đang làm đó. Và tố cáo, nhưng mà đến khi họ ở trên cấp sinh xuống giảng hòa là rút kinh nghiệm mà thôi. Và có những cái điều đó thì làm cho tôi thấy cũng không có còn thiết tha, không có còn nhiệt tình để đóng góp công sức mình nữa. Và tôi tìm cách tôi đi ra, tôi xin đi ra một cách vô điều kiện như thế. Và đương nhiên ông nói những cái điều đó thì ở đâu nó cũng có. Những sự vắt chân bỏ giỏ, những sự trù dập là ở đâu cũng có. Khi mà mình phát biểu không đúng với ý của họ thì đương nhiên là có sự trù dập. Và rất là thông thường, đó chuyện đó là bình thường ạ.
Thưa bác sĩ Nguyễn Thị Hồng, chúng ta nói chuyện trong miền Nam đi. Từ vĩ tuyến 17 chỗ đỡ trở vào đi. Nhiều người ở trong miền Nam, trong đó có gia đình của bác sĩ, tin tưởng Cộng sản nó có thiên đường, hay đi theo người Cộng sản nó đến một thiên đường. Nhưng mà những cái điều bác sĩ nói, những cái điều bác sĩ vừa mới tâm tình, tôi nghĩ chẳng cần phải đi theo con đường nào cả. Thiên đường ngay trong miền Nam lúc đó đấy. Bác sĩ nói gia đình được buôn bán, bác sĩ nói anh em được đi học thành tài. Tất cả mọi điều đó đều có cả. Trong những cái thời gian mà cuộc đời nó khốn nạn, cuộc đời nó khốn cùng như vậy đối với gia đình bác sĩ có tìm đến một hướng nào để cảm thấy cho mình được sống yên ổn hơn không? Bác sĩ có tìm đến một hướng nào để cho thấy con người thực sự chỉ là một con người yếu đuối thôi? Các bác sĩ có đi tìm một hướng khác không?
Dạ, tôi vẫn thường suy gẫm. Và qua cái những kinh nghiệm, sự từng trải tôi đã sống nửa cuộc đời, thì tôi thấy đời này rất là nhiều phiền nhiễu. Dạ, nhiều phiền nhiễu, nhiều đớn đau, nhiều cái nan đề. Và thấy nó quá ngắn ngủi, quá mong manh. Cho nên tôi không có đặt nặng vào đời sống này, và tôi ao ước có một cái gì nó lâu bền, nó vĩnh cửu, nó vĩnh phúc. Đó. Và cho nên tôi xác định hướng đi của mình là tôi không có đặt nặng vào thế gian này. Và tôi muốn làm từ thiện. Tôi muốn giúp cho những cái người đau khổ, những người bệnh tật, những người cô nhi quả phụ. Cho nên tôi bán nhà ở trên Sài Gòn. Tôi có một cái nhà ở Sài Gòn, quận Phú Nhuận, tôi bán được 65 cây vàng. Với tâm tình tôi từ nhỏ tôi muốn làm từ thiện, cho nên tôi xuống tôi mua một mảnh đất tại Bình Dương, bây giờ tôi đang ở đây. Tôi đổ hết tiền vàng của mình ra, tôi muốn làm một cái nơi mà trung tâm tình thương, nhà lão ấu tình thương. Tôi muốn kết hợp nuôi người, những người cơ nhở, những cô nhi quả phụ và những em bé mồ côi. Và tôi có làm được một thời gian, và tôi mở một cái phòng mạch miễn phí nữa. Tôi khám bệnh và tôi dùng đông tây y kết hợp, vừa phát thuốc vừa chăm cứu, và tôi điều trị một thời gian ở tại Bình Dương này ạ. Và tôi nghĩ đó, điều đó nó sẽ làm cho mình nhẹ nhàng hơn, mình có một cái lý tưởng để rồi mình quên hết những cái sự phiền nhiễu trên đời này. Cũng như nơi đó, cái nơi mà khi mà mình làm cái điều thiện thì mình tìm thấy hạnh phúc ở trong cái điều đó đó. Còn hồi nãy ông có hỏi tôi là là tại sao không lập gia đình. Thì tôi cũng rất vui khi được ông hỏi như thế. Thì tôi thấy những người mà tuổi lớn á, không lập gia đình hay buồn lắm. Họ thấy họ tự ti mặc cảm và họ không muốn trả lời. Nhưng với tôi thì không phải như vậy. Vì ngay từ nhỏ tôi không biết tại sao cái điều mà muốn làm thiện nó ăn trong máu mình rồi. Và tôi ao ước tôi làm công tác xã hội. Và muốn làm công tác xã hội theo tôi nghĩ thì mình phải độc thân. Không có lập gia đình thì mới có thể mình tự do, mình làm những cái điều theo ý muốn mình mà nó không phải lệ thuộc, không có bị ngăn trở từ cái người trong gia đình, những người trong gia đình của mình. Cho nên tôi, và cho đến hôm nay tôi vẫn muốn là tôi đừng bao giờ lập gia đình cho đến khi qua đời.
Khi bác sĩ nói về cái tâm tình của bác sĩ giúp người bán của cải đi để giúp người, bác sĩ làm cho tôi liên tưởng đến một hình ảnh. Bác sĩ biết tôi là người Công giáo. Một điều tôi liên tưởng đến hình ảnh của mẹ Teresa Calcutta. Một người bình thường thôi. Nếu mà nói đúng ra thì một người không có bằng cấp gì đâu. Nhưng mà sao có trái tim lớn thế? Mẹ là một trong 4-5 người đàn bà nổi tiếng trong nhân loại này. Tôi nghĩ phần nào những cái điều suy nghĩ của bác sĩ đã làm có thể cũng đó là con đường giống như con đường của mẹ Teresa làm đấy. Thưa bác sĩ, tôi không biết là bác sĩ có biết bà mẹ Teresa là bà nào không?
Dạ biết ạ, là một cái người chuyên môn làm từ thiện ở bên Công giáo La Mã.
Thế thì nếu mà bác sĩ làm từ thiện như vậy, bác sĩ có một cái niềm tin không? Bác sĩ có một cái niềm tin nào không?
Khi mà từ nhỏ đó ông, tôi có học trường Công giáo mấy năm ạ. Thì khi mà học thì họ cũng có cho mình học giáo lý. Và cũng cầu nguyện và có học một số những cái bài ở trong Kinh Thánh á. Thì tôi đã nhiễm ngay từ những cái thời còn trẻ đó, nhiễm cái tư tưởng bác ái và yêu thương của Chúa Giê-xu. Nhưng mà lúc nhỏ thì tôi chưa có định hình về cái niềm tin của mình như thế nào. Và khi lớn lên mà tôi học, tôi thi ra trường, thì lúc đó mẹ tôi mất. Thì tôi sợ rớt, tại vì lúc đó là không còn ai để mà là cái người yêu thương của mình. Lúc đó anh tôi thì cũng ở xa. Mẹ tôi qua đời là cái điều mà tôi buồn nhất. Và tôi sợ rớt cho nên tôi cầu nguyện. Tôi nói thôi xin Chúa thì giúp con. Con ra trường tới bây giờ nếu mà đi rớt ở lại thì con không có biết lấy gì mà để tiếp tục ăn học nữa. Vì khi tôi đi học thì không có ai tài trợ gì hết. Thì tôi phải bán bàn salon rồi hết. Bán xe rồi để tôi đi học. Thì tôi sợ ở lại nữa rồi sẽ khó khăn. Cho nên tôi cầu nguyện thì tôi thấy là đúng là có Chúa đáp lời tôi và cho tôi được ra trường một cách tốt đẹp. Trong khi những người giỏi hơn tôi và hoàn cảnh thuận tiện hơn tôi, trẻ hơn tôi mà lại còn ở lại giữa. Còn tôi thì được Chúa giúp đỡ và cho tôi ra trường một cách tốt đẹp. Và từ đó tôi đặt niềm tin. Và tôi đến với Chúa, tôi tìm nhà thờ để tôi học đạo. Và tôi đến với Chúa từ năm 90-92 ạ.
Hai cái điều trong cuộc đời của bác sĩ Hồng làm hay đã đi qua đấy, tôi rất là cảm nhận và tôi rất là khâm phục. Một thời làm y sĩ và bây giờ vẫn còn làm y sĩ, và theo như tôi được biết bây giờ bác sĩ là một mục sư. Cái phần hành công việc là mục sư ấy, tôi nghĩ nó nặng hơn là phần hành công việc của một y sĩ đấy. Mang người ta về với Đức Chúa Trời. Và nhất là nơi mục sư đang ở bây giờ, Đảng Cộng sản họ chỉ biết vô thần thôi. Từ lúc mà trở lại làm việc với tâm hồn của mình theo cái điều mình đã biết, đã suy nghĩ, là một mục sư, bác sĩ có gặp gì khó khăn với chế độ Cộng sản chung quanh, ma quỷ rình rập chung quanh mỗi ngày không, thưa mục sư Hồng? Tôi xin được phép tôi đổi đề tài, tôi gọi bác sĩ là mục sư nhé. Chúng ta nói chuyện một chút về cuộc sống tâm linh của mục sư. Có nhiều khó khăn khi là mục sư hay là bác sĩ không, thưa mục sư Hồng?
Dạ thưa, có rất là nhiều ạ. Khi tôi về, tôi lập cái vườn lão ấu tình thương, thì tôi đến xã tôi xin giấy phép, thì ở xã duyệt rồi thì chờ đưa lên tỉnh. Và tôi đến tận nhà cái người giám đốc của Sở Lao động Thương binh của tỉnh Bình Dương đó. tôi xin chữ ký thì họ cứ là hẹn lần hẹn lửa suốt, mà họ không có nói rõ là gì. Mà tôi thì người rất là hồn nhiên, tôi không nghĩ đến cái chuyện mà tiền bạc gì hết trơn, lo bút gì hết, mà tôi chờ đợi hoài mà không có thấy ký. Mà tôi tính, bản tính tôi và cha mẹ tôi vậy là không có cái chuyện mà hối lộ đút lót, cho nên nếu tôi biết tôi cũng không làm, và cứ chờ hoài đến khi tôi thấy nó chờ không nổi nữa. Mà trong khi tôi cần phải công bố, tôi cần phải mở nhà đầu óc tình thương ra để công bố với mọi người, và đồng thời là cũng như làm lễ tạ ơn luôn. Thì cái người giám đốc đó nói là cô cứ về làm đi, cô cứ về cô công bố, cô mời khách khứa ra để mà mở màn đi. Thì tôi cũng, họ bật đèn xanh cho mình làm, thì tôi về tôi cũng mời khách khứa rồi hết vậy. Mà cũng may là tôi chưa có cái bảng mà để là vườn lão ốc tình thương, thì cũng may phút tôi suy nghĩ tôi chưa dám treo lên, chứ nếu tôi treo lên là cũng mệt lắm. Thì tôi mời khách khứa tới đông, thì trong đó tôi cũng có mời công an, nhà nước tôi tới, tôi báo cáo đàng hoàng. Nhưng mà đến khi họ mời tới thì họ lại bắt đầu họ gây khó dễ. Họ bảo tôi sao, tại sao chưa có giấy phép mà dám mở nhà lão ốc tình thương. Và họ không cho chúng tôi công bố, không cho chúng tôi cầu nguyện gì hết trơn. Và lúc đó tôi có mời mấy mục sư ở nhà thờ tới để cầu nguyện nữa. Thì họ bảo là chỉ vào ăn thôi, chứ không có được công bố, không được cầu nguyện gì hết. Và làm cho tôi chết đứng một mình như thế. Và các mục sư thì cũng sợ nữa. Và lúc đó họ rất là sợ. Và một mình tôi thì tôi đối chọi với mọi người. Tôi nói thôi bây giờ lỡ rồi, cũng may phước là cái số mà khách mời của tôi là đến 70 người là đủ cả. Thì đó là một cái điều mà làm cho tôi đau đớn nhất. Và sau đó thì người ta bảo tôi phải xin giấy phép để khám bệnh từ thiện, phải xin giấy phép. Thì tôi trả lời, tôi nói tôi làm từ thiện chứ đâu phải kinh doanh đâu mà phải xin giấy phép. Mà đương nhiên là ông biết là xin giấy phép là coi như là phải tốn tiền. Rồi họ trục xuất những cái người mà tôi cưu mang. Lúc đó thì tôi có mời, tôi có rước một số người như là mù, cô nhi quả phụ, tâm thần, chậm phát triển rồi đó. Và tôi nuôi 5-6-7 người. Thì họ trục xuất hết, họ không có cho ở trong nhà tôi nữa. Đó, thì đó là những cái điều mà tôi cảm thấy thiệt là làm thiện. Cảm thấy nó làm thiện sao khó hơn làm ác. Trong thời này làm thiện quả là khó. Và thì đúng lúc đó thì có bạn bè tới thì dẫn tôi đi học Kinh Thánh. Lúc đó thì tôi chỉ là một cái người làm từ thiện thôi, chứ chưa biết gì, chưa có biết là cái sứ mệnh cao cả là đi rao giảng tin mừng, phúc âm gì hết trơn. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó thì tôi cảm thấy tôi buồn và tôi mất cái điểm tựa. Tôi không biết đã làm thiện rồi, mình thấy làm thiện rồi, cứu người giúp đỡ cô nhi quả phụ là tốt lắm rồi. Nhưng mà bây giờ nó lại bị ách tắc nữa, tôi cảm thấy tôi chơi giới. Thì bạn bè mới dẫn tôi đến nhà các mục sư, đến các hội thánh lớn đó, và để học. Thì tôi được trưởng thành trong lời Chúa, và họ khuyến khích tôi học lời Chúa, và lời Chúa thấm vào lòng lúc tôi, lúc nào tôi không biết nữa, và tôi yêu lời Chúa. Và trong lòng tôi khi bắt đầu tự nhiên cứ muốn nói làm chứng về Chúa, làm chứng về Chúa, và gặp ai thì tôi cũng nói về Chúa, và tôi muốn mọi người đến với Chúa. Thì từ đó thì tôi có những người tín đồ đến với tôi để cùng thờ phụng Chúa, và họ gọi tôi là mục sư. Thế thật sự là tôi không có tìm kiếm, tôi không hề tìm kiếm, không ai mà ngờ mà tôi đi học bác sĩ rồi chuyên khoa thì nghĩ là chữa bệnh cứu người thôi, chứ làm sao mà đi giảng đạo được. Nhưng đó quả thật là một cái cơ duyên mà chính Đức Chúa Trời đã sắp xếp và dẫn dắt tôi như thế, chứ tôi không tìm kiếm. Và bây giờ tôi thấy tôi hiểu được cái điều này thì tôi cảm thấy vui mừng, và tôi miệt mài tôi học. Và hiện tại tôi vẫn học ở trường thần học. Và tôi làm chứng về ơn phước của Chúa và sự cứu rỗi để cho mọi người bớt đi, quên đi những cái nhọc nhằn, những cái ưu phiền trong đời sống này. Quên đi những cái điều tuyệt vọng, những cái điều đau đớn. Và để hướng về cái điều nó vĩnh hằng, nó tốt đẹp hơn. Để rồi người ta sẽ sống bình an và phước hạnh hơn. Và đó là cái điều mà bây giờ tôi đang làm đây.
Khi cái mục sư cảm thấy buồn ấy, khó khăn ấy, có thể cái lúc đó, lúc nào đó mục sư cảm thấy là Đức Chúa Trời xa lắm xa lắm, nhưng mà không xa đâu. Không phải mục sư chọn Đức Chúa Trời đâu, thưa mục sư. Nếu có một người đến xin ý kiến, xin lời khuyên về một khó khăn, một trở ngại của họ với mục sư, với bác sĩ, mà cái điều mà khó khăn của họ ấy, cũng giống như cái điều khó khăn của bác sĩ ấy, của mục sư ấy, Thì bác sĩ sẽ giúp, mục sư sẽ giúp ý kiến khuyên họ như thế nào?
Dạ, trước hết là tôi nghĩ là tất cả mọi sự niềm vui hạnh phúc đều đến từ Đức Chúa Trời. Thì trước hết mình phải trông cậy vào Đức Chúa Trời để giúp đỡ mình mà có thể giải quyết các nan đề. Đương nhiên là mình phải sống tích cực, mình phải vâng lời Chúa, mình phải sống yêu thương. Trước là kính yêu Chúa, sau là yêu thương mọi người. Và quan trọng hơn là mình nhờ Đức Chúa Trời để dẫn dắt mình, để dạy dỗ mình, để rồi hóa giải được hết những cái nan đề, những cái gì trở ngại.
Có một cái điều tôi không chuyển đề tài đâu. Mục sư vẫn là con dân Việt Nam. Chúng tôi cũng ở tại Hoa Kỳ này, chúng tôi vẫn là con dân sinh ra từ nước Việt Nam. Có một cái điều nó nổi cộm ở trong nước bây giờ ấy, đó là cái giàn khoan HG-918. Mục sư có cái suy nghĩ gì về không về cái việc này hay không, thưa Mục sư Hồng?
Dạ, thưa, tôi biết ạ. Nhưng mà tôi e rằng lời của tôi phát biểu đây rồi không có đúng với ý những người, mà nhiều người ạ. Thì tôi có thể nói ra, nhưng mà dẫu sao thì tôi vẫn nói từ cái tấm lòng chân thật của tôi. Thì nếu mà ai đã nghe mà không hài lòng thì tôi cũng thật tình tôi xin lỗi, chân thành xin lỗi. Thì tôi nghĩ về cái giàn khoan đó, thì tất cả cũng là do Đức Chúa Trời. Vì tôi đọc trong Kinh Thánh thì tôi thấy khi mà dân Do Thái á, nó bội nghịch với Chúa quá đi, nó bỏ Chúa, nó chống lại Chúa, nó gian ác, nó giết người đủ thứ hết trơn. Thì Chúa nói nếu mà các ngươi không dừng, không ăn năn tiếp tục nữa, thì Chúa sẽ cho tản lạc, Chúa sẽ cho những cái quân ADC, những cái đế quốc lớn tới để mà bắt làm nô lệ, để mà phá cái thành Jerusalem. Thì tôi nghĩ với một cái nhìn về cái người mà đang hầu việc Chúa, đang đọc Kinh Thánh, tôi thấy những điều đó là do mình, đa số là công dân Việt Nam mình lại không có thờ trời, không có biết thờ trời. Tại vì tất cả mọi sự đều đến từ trời. Và trời là đấng lớn lao có thể làm được. Phế hay lập một vị vua đều ở trong tay Đức Chúa Trời hết. Nhưng mà dân Việt Nam mình không có nhờ trời, không có đặt tin cậy vào Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa để những cái nan đề đó, để rồi mọi người ăn năn. Mọi người phải biết yêu thương nhau, mọi người phải tôn trọng, phải hết lòng xây dựng những cái điều gì mà nó không có tốt đẹp, thì mọi người phải tích cực, phải đi trong cái đường con đường tốt đẹp, lạc quan, chân thiện mỹ. Thì khi đó thì Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Trời sẽ dẹp giặt cho chúng ta. Đó là những điều tôi suy nghĩ. Tại vì một dầu là một cái điều gì, Ngài thấy hết tất cả mọi điều, tất cả những cái suy nghĩ, tất cả những hành động của một người nào đó thì Đức Chúa Trời được thấy hết. Tất cả những thái độ, những hành động của chúng ta, Đức Chúa Trời được thấy hết. Nếu mà chúng ta cứ chống nghịch với Đức Chúa Trời hoài thì đương nhiên có những cái nan đề xảy ra, và đó là lỗi tại chúng ta chứ không phải là lại lỗi tại Đức Chúa Trời. Và tôi nghĩ như thế.
Thưa ông, dạ vâng, tôi rất là đồng ý với mục sư. Một cái tóc ở trên đầu rơi đi cũng qua sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Ngài dựng lên muôn vật mà. Ban đầu thế giới này tốt lắm, hoàn hảo lắm. Rồi ma quỷ nó gây nghi ngờ, bất mãn. Ban đầu dầu rằng nước Việt Nam có bị đô hộ bởi giặc Pháp, hay là sau này người ta nói là chống Mỹ cứu nước. Nhưng mà Việt Nam vẫn tốt lắm. Rồi bị ma quỷ nó gây nghi ngờ, phá rỗi. Qua câu chuyện của bác sĩ tâm tình, của mục sư tâm tình, có một cái điều mục sư biết là đóng đinh vào tường, thích thì đóng, không thích thì nhổ đi, có phiền hà gì đâu. Không phải vậy đâu. Đinh có thể nhổ nhưng vết sâu, vết đinh, vết hằn vẫn còn đó. Trường hợp của gia đình bác sĩ Nguyễn Thị Hồng. Chúng ta đang vào những phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay rồi đấy. Sẽ có một cái dịp khác chúng ta lấy một chủ đề chính thức. Nhưng mà hôm nay là cái hai chủ đề tôi được nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Thị Hồng, với mục sư Nguyễn Thị Hồng và với công dân Nguyễn Thị Hồng. Tất cả những điều này đều hay cả. Tôi xin dành lại cho bác sĩ một đôi phút nữa. Bác sĩ có điều gì tâm tình với tất cả người Việt Nam trên toàn cầu, có điều gì tâm tình với những người con cái Đức Chúa Trời đang lắng nghe chương trình của chúng ta ngày hôm nay, thưa bác sĩ Nguyễn Thị Hồng?
Trước là thưa kính thưa ông Phan Đình Bình Minh, và sau nữa là kính thưa quý vị khán giả ở khắp nơi trên thế giới này, thì tôi có một điều muốn nói, và đó là phát xuất cũng tự tận lòng thôi, là tôi nghĩ rằng dầu ở chế độ nào, dầu ở đạo nào, dầu là dân ở ngoài, ở trong nước hoặc là hải ngoại, thì chúng ta phải biết rằng chúng ta là cùng người ta, cùng nói tiếng Việt Nam và cùng ở trên, cùng đã từng ở mảnh đất hình trăm chữ S, và có những người đã ra đi, thì chúng ta vẫn là cùng một dòng giống, thì chúng ta phải yêu thương nhau. Trước hết là chúng ta phải yêu thương nhau, xóa bỏ những hận thù, xóa bỏ tất cả những cái rào cản, những cái ranh giới gì hết, để chúng ta xây dựng đất nước. Vì chúng ta thường nói rằng, tự hào rằng trải qua 4.000 năm văn hiến, nhưng thật ra đất nước chúng ta vẫn nghèo và rất là lạc hậu, rất là đáng thương. Thì bây giờ chúng ta phải gần nhau, phải hiệp nhất, phải yêu thương, để mà đồng tâm hiệp lực, để mà xây dựng đất nước chúng ta, để có một cái nền văn minh thịnh vượng. Đó là tôi muốn nói với những người dân Việt Nam chung. Và tôi muốn nói với Cơ Đốc Nhân là những người có Chúa. Thì hôm nay tôi thấy rằng rất có nhiều giáo phái, và quay lên giáo phái đã là những cái rào cản, quay lên sự chia rẽ và từ chối lẫn nhau. Thì tôi rất là buồn cái điều này. Và tôi mong rằng chúng ta đã là con Chúa thì chúng ta phải sống theo lời Chúa. Và tôi rất tâm đắc với một cái câu Kinh Thánh nói là ai không yêu thì không biết Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tôi mong mọi người xích lại gần nhau, hiệp nhất, yêu thương, để rồi cùng đóng góp xây dựng quê hương mình, để dẫn nhiều người biết ơn Thượng Đế, đến với Thượng Đế và tôn thờ Thượng Đế. Và trong tất cả chúng ta đây, dầu là anh có tôn giáo nào, nếu mà anh là đạo Tin Lành thì anh gọi là Đức Chúa Trời, là Đấng Thượng Đế. Anh Công Giáo thì gọi là Thiên Chúa. Người Hồi giáo thì gọi là Thánh A-la. Còn những người dân tộc gọi là Ông Vàng. Còn những người lương thì gọi là Ông Trời. Thì cũng để chỉ một cái đấng tối cao, đó là Đấng Thượng Đế, Đấng sáng tạo, đã sinh ra muôn loài vạn vật và đã ban phước cho chúng ta, đã ban cho tất cả những nhu cầu cho chúng ta sống. Chúng ta không thể nào làm ra mưa, làm ra nắng, làm ra gió được, làm ra khí trời được. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã làm, đã ban cho chúng ta. Thì mọi người hãy nhớ đến cái điều đó, mà đến gần với Đức Chúa Trời, yêu cầu Ngài, tin tưởng Ngài và trông cậy vào Ngài, thì Ngài sẽ ban phước cho, không những cho từng cá nhân, mà ban phước cho tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta, để rồi chúng ta có một đất nước giàu đẹp, văn minh, lịch sử. Dạ, đó là lời tâm tình của tôi như thế ạ.
Thưa bác sĩ Nguyễn Thị Hồng, thưa mục sư Hồng, qua một gần một tiếng đồng hồ nghe lời tâm tình của bác sĩ, của mục sư, tôi cảm nhận được là thời còn trẻ sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đó là thời bến cảng trong cơn giông tố của cuộc chiến tranh chung quanh bác sĩ. Thời đó mục sư Hồng, gia đình mục sư Hồng lại dành nhiều tình cảm cho Cộng sản. Ngày hôm nay dưới chế độ Cộng sản mà nơi mục sư đang sống, giông tố đau khổ ngay trong bến cảng. Giông tố đau khổ ngay trong bến cảng. Những cái điều mà mục sư nhận ra ngày hôm qua là ngày vui trước 30 tháng 4 75, không bao giờ tìm lại được đâu. Không bao giờ tìm lại được đâu. Sự đau khổ của người dân và đất nước Việt Nam hôm nay đều sinh ra từ ngu muội của những người cầm quyền, khi ích kỷ tàn bạo, theo đuổi những thỏa mãn cho đảng, cho cá nhân độc quyền thống trị. Và khi không còn tình tự dân tộc, nó đã gây ra bao nhiêu đau khổ và tai biến cho dân Việt Nam như ngày hôm nay, thưa mục sư Hồng. Bao giờ dân tộc chúng ta mới được niềm vui? Căn cứ vào một câu ca dao, một câu sấm truyền lưu hành ở trong dân gian, trong Việt Nam bây giờ. Ngày đó không xa lắm đâu. Bao giờ hồ cạn, đồng khô, trinh rơi giáp rách mới yên cơ đồ. Nhận ra mình là con cái Đức Chúa Trời, mục sư đã biết sống kính sợ và vâng lời Chúa, thì những giấc mơ sẽ được Chúa đưa đến sự mơ tưởng và mong ước của mình nhanh hơn điều mục sư vừa mới tâm tình. Ra đi gieo hạt giống trong lệ sầu sẽ trở về với mùa màng đầy sức sống. Ai ra đi mà vai mang nặng gánh gian truân sẽ trở về lãnh phần phúc ân tràn đầy. Ai có thể chia lìa được lòng yêu mến Đức Chúa Trời của mục sư Hồng? Trong khốn khổ, trong roi đòn, niềm tin vẫn bừng sáng ngục tù. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Hồng, mục sư Nguyễn Thị Hồng đã dành một thời gian rất là dài đêm khuya tại Bình Dương tâm tình với hết mọi người về cuộc đời của gia đình bác sĩ đã trải qua, cũng như tâm tình sự chào đón Đức Chúa Trời đến với mục sư, với bác sĩ. Chúng tôi xin cầu chúc ngoại an lành và hạnh phúc đến với bà. Chúng ta sẽ có dịp gặp nhau trong một chương trình khác. Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Ngọc Minh, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SVTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Việt Châu, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh Cali, Lê Dinh, Lê Duy, Trang Nhà đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, trong tâm tình con cho cái Lạc Hồng, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt bác sĩ Nguyễn Thị Hồng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và bác sĩ mục sư Nguyễn Thị Hồng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ bởi tiệm sửa xe Super Auto Repair. Nhân mùa lễ Father Day, tất cả các người cha đến sửa xe có giá đặc biệt. Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhớt xe 4 máy 20 đô và alignment 4 bánh 35 đô. Free đổi bánh xe trước ra sau. Super Auto Repair nằm ngay ngã tư đường First và đường Washington, thành phố Garland. Sau lưng cây xăng Discount, điện thoại 972-272-6868, 972-272-6868.